Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 138, số khép lại tuần cuối của tháng 9 từ ngày 25 tháng 9 cho đến mùng 1 tháng 10 và mở ra những lưu ý mới cho tuần đầu tiên của tháng 10 từ ngày mùng 2 tháng 10 cho đến mùng 8 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua các động thái vừa diễn ra của Fed và ECB thì có vẻ như thị trường đang cho rằng các ngân hàng trung ương của Mỹ và châu Âu đã bắt đầu xuất hiện phân kỳ về chính sách tiền tệ. Ông nghĩ thế nào về tình hình này ạ? 3, 2, 1.
Vâng, tháng 9 đã kết thúc và chúng ta cùng nhìn lại đôi chút về một tháng rất là tồi tệ đã trôi qua. Và thực ra thì nó là cả một quý 3. Nó là quý đầu tiên thắt chặt các điều kiện tài chính kể từ năm 2022. Với tháng 9 là quý thắt chặt các điều kiện hàng tháng lớn nhất trong một năm. Và nếu đơn giản thì mức thấp gần như chính xác vào thời điểm mà Fed tăng lãi suất vào ngày 26 tháng 7 và sau đó thì tạm dừng. Thì chúng ta thấy rằng là việc thắt chặt các điều kiện tài chính trong quý 3 tương ứng với sự sụt giảm về dữ liệu cứng hay còn gọi là quý giảm mạnh nhất kể từ quý 4 năm 2020, trong khi dữ liệu khảo sát mềm thì lại tăng vọt ở mức hàng quý lớn nhất kể từ quý 1 năm 2020. Và điều đó khiến cho đồng đô la tăng cao hơn trong quý 3, nhưng mọi thứ khác lại giảm tệ hại, nhất là trái phiếu, Bitcoin, vàng và tất nhiên cổ phiếu thì là tồi tệ nhất kể từ khi mà đạt mức cao nhất đầu tháng 7. Và đó cũng là tháng mà lần tăng lãi suất cuối cùng gần đây nhất của Fed. Thì Nasdaq đã giảm 8 trong số 11 tuần với mức bán tháo tích lũy là khoảng 7%. Trong khi đó, cùng với khung thời gian đó thì lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng từ 3.79% lên 4.58%. Đây có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Và nếu tính ra thì đây cũng là quý tồi tệ nhất đối với S&P 500 cũng như là Nasdaq kể từ quý 3 năm ngoái, tức là quý 3 năm 2022. Tháng 9 được tính là tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 2022 đối với cả S&P 500 và Nasdaq. Đặc biệt là tháng 9 chứng kiến mức bán tháo mạnh nhất rất nhanh sau cuộc họp FOMC. Duy nhất thì có mỗi nhóm cổ phiếu ngành năng lượng là kết thúc quý 3 ở trong sắc xanh. Và nếu tính theo nhóm ngành thì nhóm cổ phiếu bất động sản là thiệt hại nặng nhất. Và chúng ta quan sát biểu đồ tổng kết các cổ phiếu bán khống nhiều nhất là giảm giá tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 9, mức giảm lớn nhất trong 2 tháng kể từ tháng 12 năm 2022. Quý 3 là quý đầu tiên về số lượng cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất kể từ quý 2 năm 2021. Trái phiếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong quý 3 với lãi suất dài hạn tăng hơn 90 điểm cơ bản. Hay nói một cách khác, ví von hơn, thì tháng 9 là một tháng mà thị trường trái phiếu của Mỹ tắm máu với lãi suất toàn bộ đường cong cao hơn đáng kể. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu toàn cầu. Độ đảo ngược của trái phiếu 2 năm so với trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp ở tháng 5. Lãi suất 5 năm của Mỹ cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất 10 năm của Mỹ cũng cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ cao nhất kể từ năm 2010. Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức cũng cao nhất tính từ năm 2011. Trái phiếu Nhật Bản cũng cao nhất, trái phiếu 10 năm của Nhật cũng cao nhất kể từ năm 2013. Và trái phiếu 20 năm của Nhật thì cũng cao nhất kể từ năm 2014. Nếu tính 30 năm, trái phiếu 30 năm của Nhật thì cũng cao nhất tính từ năm 2013. Như vậy, việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ kéo dài thời điểm tháng 4 năm 2022 thoát ra khỏi xu hướng giảm kéo dài từ những năm 80 của thế kỷ trước có lẽ là sự phát triển quan trọng nhất trong kỷ nguyên hiện tại. Và như vậy thì kỳ vọng thay đổi lãi suất cho năm 2023 về cơ bản không thay đổi trong quý 3. Và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 thì đã giảm đáng kể so với kỳ vọng cao hơn trước đó. Giá trị đồng đô la tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 9 ở mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Tháng 9 cũng là đánh dấu quý 3, quý tích cực đầu tiên của đồng đô la Mỹ kể từ năm 2022. Tiền điện tử cũng sa sút và đặc biệt là vàng, chúng ta lưu ý đã nếu xét về mặt kỹ thuật thì vàng đã phải hứng chịu một cú bán tháo cực mạnh vào tuần vừa qua và đã xảy ra hiện tượng dead cross, tức là giao cắt của đường EMA 50 xuống dưới đường EMA 200 đồ thị ngày. Đó là một tin rất xấu đối với cả các tín đồ của vàng. Dầu thô thì kéo dài mức tăng kể từ giao cắt vàng xảy ra vào tháng 8. Và như vậy thì khả năng dầu thô vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng hổi của thị trường trong quý cuối cùng của năm nay. Hiệu suất vượt trội của dầu thô so với đồng đã đẩy mức kháng cự khá quan trọng của dầu lên cao. Và cuối cùng, sự mất kết nối giữa lợi suất thực và định giá P/E của S&P 500 đã bước vào tháng ở mức cực đoan, và mặc dù chỉ số này được định giá lại thấp hơn khoảng âm 5%, nhưng lợi suất thực thì cũng tăng lên. Và như Jerome Powell đã nói tại Jackson Hole năm ngoái rằng sẽ còn nhiều nỗi đau hơn khi thị trường đi đến thời điểm này. Đó là những gì mà tôi muốn tóm tắt trong tháng vừa qua và cũng là quý 3 đã kết thúc.
Thưa ông, trong ngắn hạn, ông có dự báo thế nào về các đồng tiền chủ chốt và các hàng hóa mà chúng ta vẫn thường hay phân tích hay không?
Chúng ta đi vào đánh giá nhanh các đồng tiền cơ bản cũng như là một số hàng hóa đặc thù chúng ta vẫn thường theo dõi. Đầu tiên, DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 104.94, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 106.95 đến 108.78. Xin lưu ý, trong tuần vừa qua, chỉ số này đã chạm mức 106. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng chỉ số này vẫn vững và không điều chỉnh sớm như kỳ vọng của rất nhiều người. Cặp tiền euro đô la Mỹ vì vậy vẫn có xu hướng điều chỉnh xuống. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.0736, nó có khả năng lùi về khu vực 1.0405 cho đến 1.0199. Đây là một khu vực khá quan trọng. và chúng ta cần theo dõi thật kỹ khi cặp tiền này tiến vào khu vực này. Cặp tiền quan trọng thứ hai, đô la Mỹ yên Nhật. Chúng ta thấy như đã phân tích từ nhiều số trước là do chính sách siêu nới lỏng của BOJ vẫn tiếp tục, cho nên là cặp tiền này vẫn tăng trưởng. Trong tuần vừa qua thì cặp tiền này đã chạm vào khu vực 149 cho đến 152. Và nếu trong ngắn hạn cặp tiền này vẫn tích lũy ở trên mức 145.8 thì nó vẫn có khả năng tăng lên khu vực 149 đến 152, thậm chí có thể là cao hơn một chút. Tuy nhiên, xin nhắc nhở rằng là BOJ tuyên bố rằng là sẽ có những biện pháp can thiệp vào thị trường FX khi mà tỷ giá cặp đô la Mỹ yên Nhật vượt mức 150. Chúng ta hãy chờ xem. XAU trên USD hay còn gọi là vàng giao ngay. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì vàng đã bị bán tháo liên tục, cả tuần bán tháo. Và đúng như dự báo của tuần trước thì vàng trong phiên cuối tuần đã về chạm mức quanh 1847 đô la Mỹ một ounce. Vậy tiếp theo sẽ như thế nào? Trong ngắn hạn, nếu vàng liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1903 đô la Mỹ một ounce, và cụ thể hơn thì có thể là liên tục ở dưới mức 1979 đô la Mỹ một ounce, thì vàng sẽ có xu hướng lùi về khu vực 1847 cho đến 1792 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn 1792. Dầu thô chuẩn WTI trong ngắn hạn, nếu dầu thô vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 84.87 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn có khả năng tăng lên khu vực 95 cho đến 98.87 đô la Mỹ một thùng, hoặc cao hơn, có thể là 102 cho đến 105 đô la Mỹ một thùng trong mùa đông năm nay. Cuối cùng, đánh giá chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ thì như chúng ta đã thấy rằng là trong tuần vừa qua, đúng như dự báo trước đó thì S&P 500 đã tiến vào vùng 4.337 cho đến 4.241 điểm. Cụ thể là đã đi xuống dưới cả mức 4.241 điểm. Tuy nhiên là sau đó thì đã hồi phục lên. Đánh giá trong ngắn hạn thì chỉ số này có vẻ như đang rất gần với giai đoạn sẽ pullback. Nếu như điều kiện là trong ngắn hạn chỉ số này tích lũy liên tục ở trên mức 4.223 điểm thì nó có thể pullback để retest lại khu vực 4.300 cho đến 4.350 điểm, có thể là cao hơn. Xin nhắc là trong tuần vừa qua thị trường cũng khá là sôi sục với vấn đề chính phủ Mỹ có đóng cửa hay không. Xin nói thật là nó cũng không phải là lần đầu tiên, cũng chưa chắc đã là lần cuối cùng. Tuy nhiên là theo tin mới nhất thì là lưỡng viện Hoa Kỳ, tức là Hạ viện và Thượng viện, đều đã thông qua dự luật cho phép chính phủ tiếp tục hoạt động trong vòng 45 ngày tiếp theo. Và như vậy, vấn đề dừng hoạt động của chính phủ Mỹ tạm thời gác qua. Và đó có thể là một tin khích lệ cho thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục sắp tới. Nhưng chúng ta vẫn phải theo dõi cẩn thận. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.